This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Phổ Vi cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và thưa quý vị, sau đây là chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện 2 tuần một lần với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh. Bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh là cựu bác sĩ trung tâm bệnh nhiệt đới ở Sài Gòn, nội trú từ Texas Tech University Health Center và Board Certified Family Practice. Địa chỉ phòng mặt của bác sĩ là 1115 East Pioneer Parkway, phòng 135, thành phố Arlington. Điện thoại 817-460-2580, 817-460-2580. Bác sĩ Dana chuyên khám và điều trị sức khỏe tổng quát, chích ngừa hàng năm cho người lớn và trẻ em, bệnh phụ nữ, và làm pap smear ngừa thai, điều trị nội thương và ngoại thương, chấn thương nhẹ, chăm sóc da mặt và các bệnh ngoài da. Là bác sĩ thuộc hệ thống UT Southwestern, chương trình này quý vị có thể tham gia đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe. Phượng Vi mời quý vị gọi vào số là 817-899-4100, 817-899-4100. Xin được chào bác sĩ Dana.
Xin chào Vi, xin chào quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, và thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ trở lại như Phượng Vi có nói là 2 tuần một lần. Nếu quý vị có những câu hỏi nào thì trong chương trình mời quý vị gọi vào. Và ngày hôm nay bác sĩ trở lại chương trình thì không biết là bác sĩ có muốn đề cập về cái đề tài nào chính không thưa bác sĩ?
Hôm nay thì tôi muốn đề cập về vấn đề đau bụng và mãn tính ở trẻ con. Một cái vấn đề cũng khá thường gặp ở bác sĩ gia đình.
Dạ. Xin mời bác sĩ.
Bệnh này đó thì nó cũng rất là thường gặp, và người ta nói đó là nó phải xảy ra khoảng tối thiểu là 3 tháng với 3 cái cơn đau xảy ra trong 3 tháng, và nó nặng đủ để cho ảnh hưởng lên tới hoạt động hàng ngày của các cháu. Thì nó chiếm khoảng 5% của những cái cuộc thăm viếng bác sĩ gia đình.
Bác sĩ nói là tối thiểu 3 tháng có 3 cơn đau, tức là 3 tháng nó trở lại một lần hả bác sĩ?
Tức là trong vòng 3 tháng nó xảy ra 3 cơn đau trong vòng 3 tháng. Dạ. Tức là 3 cơn đó trong 3 tháng.
3 cơn đó trong 3 tháng. Nhưng mà cái lứa tuổi này nó từ bao nhiêu bác sĩ? Bác sĩ nói trẻ con, nhưng mà cái lứa tuổi của chúng cái thường mà xảy ra cái chuyện này?
Trẻ con thì nó có thể xảy ra từ sơ sinh cho tới 18 tuổi. Nhưng mà thường là nó xảy ra ở lứa tuổi đi học.
Yeah.
Những cái đứa trẻ nó hay thường đau bụng, và nó thường là bố mẹ cho nó nghỉ học, rồi khi nào hết đau thì mới đi học lại.
Nhưng mà cái cơn đau này đó nó bất kỳ xảy ra cho trai hay gái phải không thưa bác sĩ? Hay là cái phần trăm lớn
xảy ra ở cả trẻ con trai lẫn trẻ trai lẫn trẻ gái?
Trẻ gái, dạ.
Bất kỳ trẻ nào.
Tôi Phượng Vi hỏi bác sĩ là tại vì về vấn đề trẻ con á, thì khi mà các em mà nó ở lứa tuổi như đến cái tuổi mà nói về các em gái đi, nó đến cái lứa tuổi mà chuẩn bị nó có kinh đó thưa bác sĩ, có hàng tháng đó, có vợ, thì cái lứa tuổi tại bên Mỹ này thường thường cái lứa tuổi đó nó có sớm hơn là so với những các em ở bên Việt Nam. Thì cái lứa tuổi này, thế mà như khi mà các em nó mới có đó, phải không, các em ở cái tuổi mà khoảng trường cỡ từ 10 tuổi trở lên để mà chuẩn bị nó có cái sự mà phát triển của và vấn đề bên con gái mình á, thì khi mà các em có vấn đề mà kinh nguyệt á, thì cái sự mà thường thường bao nhiêu bình thường đối với người phụ nữ bình thường thì một tháng mình có một lần phòng bác sĩ, hoặc là 3 tuần nó trở lại một lần, thì các em có trường hợp các em nó có thể 2 tuần có một lần, cái đó là cái bình thường không thưa bác sĩ?
Cái đó thì không phải là bình thường. Cái chu kỳ mà kinh nguyệt bình thường đó thì cái cycle của nó đó, cái chu kỳ nó khoảng là từ 21 ngày cho tới 45 ngày. Còn nếu mà bất kỳ cái chu kỳ nào mà nó dưới 21 ngày đó, hoặc là nó kéo dài quá 45 ngày đó, thì tức là có vấn đề, thì cần phải đi bác sĩ để coi đó. Nhưng mà những cái đứa nhỏ đó thì cái lúc mà nó bắt đầu có kinh á, thì buồng trứng của nó hoạt động chưa có được điều hòa lắm, nó tại vì nó chỉ mới bắt đầu thôi. Do đó đó cái chu kỳ của nó cũng trồi sụp thất thường, thì mình có thể cho phép cho nó một năm đầu của nó có thể nó có trồi sụp thất thường. Nhưng mà nếu mà nó có kinh mà quá quá thường, đi 2 tuần có một lần mà với đau bụng ở vùng chậu dữ dội đó, thì nên đi bác sĩ để khám coi có vấn đề gì ở về phụ khoa của cháu không.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vâng, và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi nào mà có thể là thắc mắc liên quan đến cái tựa đề, như cái đầu đề mà hôm nay mình nói tới, để mà cho các em đó, đặc biệt là những gia đình đang có con em trẻ mà liên quan đến trong những cái chứng bệnh này, hoặc là có những cái sự mà thay đổi ở các em ở cái lứa tuổi, mà nếu mà quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc thì quý vị tham gia trong chương trình cùng với bác sĩ Donna ở số điện thoại quen thuộc của radio là 1800, thưa quý vị, 1887-899-4110. Mà nếu mà ngoài chương trình mà quý vị có những cái thắc mắc hoặc là cần sự mà liên quan đến để mà đến để văn phòng để cho bác sĩ có thể khám cho các em, hoặc là có những cái sự điều trị nào đó, thì quý vị có thể gọi số điện thoại của văn phòng là 817-460-2580, 817-460-2580. Dạ vâng vâng, và thưa bác sĩ thì tại vì các em bây giờ nó có thay đổi có nhiều sự lắm, nhiều lúc có nhiều vấn đề ăn uống nữa, rồi vấn đề các em có những cái sinh hoạt hàng ngày, những cái sự chơi nhảy, hoặc là có những cái sự mà tại vì bên này các em không có ngồi yên một chỗ đâu, lúc nào nó cũng có phải có cái sự gì để nó làm hết á, cho nên nhiều lúc cái đó nó cũng là cái ảnh hưởng đến trong cái vấn đề chu kỳ của các em, phóng thưa bác sĩ.
Cái đó thì không chắc. Nên những cái hoạt động vận động về thể lực đó, nó cũng không ảnh hưởng tới chu kỳ kinh nguyệt đâu. Chu kỳ kinh nguyệt nó bị điều hòa bởi nội tiết tố estrogen từ buồng trứng tiết ra. Những cái nội tiết tố của estrogen và progesterone thì tùy theo cái sự rụng trứng của các cái cháu đó mà nó sẽ ảnh hưởng lên chu kỳ kinh nguyệt.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì ngoài cái này ra, bác sĩ còn có cái gì mà chia sẻ đến cho quý phụ huynh của các em không?
Về cái chuyện mà đau bụng ở trẻ nhỏ đó,
dạ,
thì thường nó làm cho bố mẹ nó lo lắng lắm. Và thường là nó làm cho các cháu bị mất những cái buổi học nữa. Nhưng mà thật ra đó, đau bụng ở con nít đó, thì chỉ có 10% là thật sự là có bệnh thật sự thôi. Còn 90% nó là đau bụng chức năng, không có một tổn thương cơ quan thực thể nào hết. Và thường là chỉ điều trị về tâm lý đó là chủ yếu, thì các cái những cái triệu chứng đau nó sẽ giảm bớt, có thể không giảm bớt 100% và nó kéo dài cho tới lúc người lớn luôn. Có những trẻ nó đau bụng cho cả 5-10 năm và tới cho tới lúc nó lớn lên luôn, nó thành từ cái chẩn đoán là đau bụng chức năng ở con nít thành đau bụng chức năng ở người lớn. Nhưng mà nó đau bụng 5-10 năm nhưng mà người ta vẫn không tìm ra là nguyên nhân là cháu nó bị cái gì hết á. Còn 10% đó, nếu mà cháu mà có những cái dấu hiệu mà kiểu như red flag, mà làm cho nếu mà những cháu đó mà mình thấy là có những cái dấu hiệu lâm sàng mà mình nghi ngờ là có một cái tổn thương thực thể nào đó trong cơ thể đó, thí dụ như là các cháu nó có sụt cân. Về cái chiều cao tăng trưởng á, khi mà cháu đi khám hàng năm đó, mình có cái đường cong tăng trưởng của cháu đó, thì mình thấy đó là cháu nó không có lên cân mà có thể nó bị sụt 1-2 cái đường cong lận. Rồi có thể cháu bị vàng da, hoặc là có bị đau ở cái đốt sườn ở phía sau đó, và đau lưng với những cái triệu chứng thần kinh ở chi dưới, hoặc là gan lắp và thận to, hoặc là mình sờ ở trong bụng có những cái khối u ở trong bụng, hoặc là ở trong bụng có những cái điểm đau chói lên, thì mình nên làm những cái xét nghiệm. Lúc đó là người bác sĩ gia đình, mình thấy những cái dấu hiệu mà đáng nghi ngờ là có những cái tổn thương thực thể đó, thì lúc đó mình phải đi làm những cái xét nghiệm về máu, rồi mình xét nghiệm nước tiểu. Ở những cái cháu gái mà ở tuổi dậy thì đó, thì phải thử thai cho các cháu và thử những cái test, những cái xét nghiệm về STD, là những cái bệnh mà truyền nhiễm qua đường sinh dục. Rồi chụp hình bụng nó cũng giúp cho mình chẩn đoán những cái tắc nghẽn ở trong bụng, hoặc là mình chẩn đoán được táo bón. Rồi siêu âm bụng mình cũng giúp được chẩn đoán, sẽ có phát hiện ra một số những cái bệnh trạng của các cháu. Rồi nếu mà cần đó thì có phải refer các cháu đi những bác sĩ mà chuyên khoa về tiêu hóa đó, để người ta soi bao tử của các cháu đó, coi có những cái tổn thương của thực quản, dạ dày. Và một số xét nghiệm máu cũng có thể chẩn đoán được viêm ruột nữa. Thì 10% đó là những cái tổn thương thực thể đó, thì có thể là ở bệnh đường tiêu hóa đó, ví dụ như là bệnh viêm dạ dày nè, bị táo bón nè, viêm thực quản, bệnh về túi mật, bệnh viêm dạ dày ruột hay là viêm đại tràng, hoặc là các cháu bị acid reflux, là bị trào ngược acid lên, hoặc là có thể có một số cháu nó bị nhiễm trùng cái con H. pylori, giống như là người lớn vậy đó. Người lớn có một số người ta bị nhiễm trùng con H. pylori thì các cháu cũng có thể bị. Rồi các cháu nhỏ nó cũng có thể bị thoát vị ở tâm vị, nó làm trào ngược cái acid từ dạ dày lên. Rồi một số cháu nó bị viêm đường ruột, bị kích thích ở bị một cái hội chứng kích thích ở ruột, bị viêm tụy hoặc là loét dạ dày. Còn về bệnh ở cơ quan niệu sinh dục đó, thì các cháu nó nhỏ nó cũng có thể là bị endometriosis, là bệnh lạc nội mạc tử cung, hoặc là cái màng trinh nó không có thủng đó, thì làm cho các máu kinh nguyệt của hàng tháng nó không có chảy ra được, thì nó ứ ở trong người, nó cũng làm cho các cháu bị đau bụng. Thì cái này mình siêu âm mình có thể thấy. Những các cháu mà có kinh á, thì cũng đau bụng, thì có thể là do cramp, đau bụng do kinh nguyệt nữa, do co thắt của tử cung đó. Hoặc là những cháu nó có thể bị những cái cyst của buồng trứng đó, u nang buồng trứng, nó cũng làm cho các cháu nó bị đau bụng. Rồi nếu mà các cháu mà mình thử mà ra cái bệnh STD đó, thì các cháu có thể bị viêm nhiễm ở trong buồng chậu. Rồi nếu mà nước tiểu đó mà thử ra có nhiễm trùng đó, thì cái nhiễm trùng đường tiểu tái đi tái lại đó cũng làm cho các cháu bị đau. Rồi những cháu trai đó thì có thể bị đau, đó là do đau tinh hoàn lan lên. Rồi có thể đau do tắc nghẽn ở ngay cái khớp nối của niệu quản với lại cái bàng quang ở trong vùng chậu đó. Do đó các cháu nó bị đau. Rồi có thể bị sỏi đường tiết niệu. Rồi một số những cái bệnh chuyển hóa nó cũng gây đau bụng, như là bệnh tiểu đường chẳng hạn, tiểu đường mà có tiểu đường quá nặng đó. Rồi bệnh porphyria, hoặc là những cái bệnh của tuyến thượng thận. Rồi nếu mà bệnh thần kinh cơ đó, thì các cháu nó có thể bị một cái khối u ở trong cái tủy sống, hoặc là bị viêm tủy sống cắt ngang, hoặc là cái dây thần kinh ở cái dây thần kinh nó bị trát, biết nó bị ngắt ngay cái chỗ đó đó, nó bị chạm vô đó, thì nó cũng làm cho các cháu bị đau. Rồi một số những cái bệnh khác giống như là bệnh ngộ độc chì, thì xảy ra ở những cái vùng mà có tiếp xúc với chì nhiều, hoặc là ở những ngôi nhà mà cũ quá, nó sơn tường đó, người ta có pha chất chì vào và các cháu bị ngộ độc chì, thì các cháu cũng bị đau bụng. Rồi một số cháu nó có bị những cái bệnh về máu đó, như là bệnh sickle cell, là cái bệnh hồng cầu hình lưỡi liềm, thì nó cũng sẽ bị những cơn đau bụng dữ dội. Những cái u ở trong vùng bụng, hoặc là những cái áp xe ở trong ổ bụng cũng làm cho các cháu đau. Hoặc là bệnh nặng hơn như là viêm phổi, rồi lymphoma, là những cái khối u ở trong u hạch đó, ở trong bụng, nó cũng làm cho các cháu đau. Thì đó là chỉ chiếm có 10% thôi. Còn thật ra 90% đó là Thường là những cái đau bụng chức năng thì thường là vô hại. Thì nếu mà các cháu đó, nếu mà bố mẹ nên để ý đó, thật ra đó mình nói 90% là đau bụng chức năng thì bố mẹ không cần lo, nhưng mà nếu mà các cháu mà có những cái triệu chứng mà như hồi nãy nói đó, là sụt cân mà vàng da, rồi có những cái triệu chứng mà làm cho mình cảm thấy là có những cái gì đó bất thường trong cơ thể của cháu đó, thì nên đi gặp bác sĩ ngay. Giống như là nếu mà các cháu mà thấy tiêu chảy kéo dài và hay tiêu chảy về ban đêm chẳng hạn, rồi những cái biểu hiện về dị thì của các cháu đó nó bị chậm lại, như là các cháu 16 tuổi mà mình thấy chưa có kinh nguyệt chẳng hạn, chưa có phát hiện, mình các cháu chưa có 16 tuổi mà chưa có phát triển vùng ngực thì hoặc là lông ở những cái vùng pubic, những vùng kín nó không có mọc lông, thì nên bố mẹ nên dắt các cháu đi bác sĩ gia đình để coi coi cái đau bụng này nó có liên quan tới những cái vấn đề thực thể hay không. Hoặc là nếu mà gia đình, ở trong gia đình mà có những người đã có những thành viên của gia đình mà bị bệnh viêm ruột rồi đó, thì các cháu cũng có thể bị. Hoặc là các cháu có triệu chứng khó nuốt. Nếu mà thử phân đó, mà thấy là cái phân của cháu mà có máu đó, thì nên đi bác sĩ chuyên khoa về nhi đồng, mà về đường ruột đó, để mà kiểm tra thêm. Rồi những cái triệu chứng về, nếu mà các cháu có triệu chứng đường tiểu như là cứ đi tiểu hoài, hoặc là mình thấy các cháu cứ đi vô toilet hoài, hoặc là các cháu than là tiểu gắt, tiểu đau, tiểu ra máu chẳng hạn. Rồi tự nhiên thấy các cháu sụt cân, xanh xao, rồi tự nhiên các cháu bị ói hoài. Rồi cái cơn đau đó, cơn đau bụng đó, nhiều khi nó xảy ra vào ban đêm mà làm cho các cháu phải thức dậy. Tức là cái cơn đau đó thật sự là nghiêm trọng đó. Rồi hoặc là những cơn đau nó nằm ở cái vùng hạ sườn phải, hoặc là bên hạ sườn trái chẳng hạn. Rồi hoặc là các cháu bị sốt, sốt mà mình không có giải thích được là tại sao. Thì những cái triệu chứng đó đó, nó cần phải đi để làm thử máu. Thì thử máu thì mình sẽ thử về công thức máu, để mình coi coi các cháu nó có bị thiếu máu, hoặc là nó có những cái tăng bạch cầu để biểu hiện nhiễm trùng hay không. Rồi độ lắng của hồng cầu và cái C-reactive protein, thì để mình kiếm coi các cháu nó có bị nhiễm trùng hoặc là những cái tình trạng viêm ở trong cơ thể hay không. Thử nước tiểu xem có bị nhiễm trùng đường tiểu hay không. Xem thử phân xem coi có máu trong phân hay không. Rồi các cháu cũng nên thử xem có ký sinh trùng, trứng, những trứng ký sinh trùng như là trứng dung chẳng hạn, để coi các cháu nhiều khi nó bị nhiễm dung. Rồi thử cái thử thai, rồi thử cho nhiễm trùng ở trong đường âm đạo chẳng hạn. Cái bệnh celiac disease là một cái bệnh mà nên nghĩ tới ở một đứa trẻ nếu mà nó bị đau bụng tái đi tái lại, và nó có sụt cân, nó có tiêu chảy, có ói mửa, có thiếu máu, mệt mỏi, rồi ở miệng hay có những cái vết loét, rồi nó cứ có những cái vết mẩn đỏ, mụn nước ở ngoài da, nó viêm da. Thì lúc đó đó mình nên thử máu, cái GA level. Thì cái thử máu đó đó, nó cái độ nhạy cảm nó tới 90% lận. Rồi
dạ vâng, Phượng Vi ngắt nếu... lời bác sĩ chút xíu nha, có vị thính giả gọi vào tham gia chương trình. Phượng Vi xin mời, vị thính giả đã gọi vào.
Xin chào, tôi là Thành.
Dạ vâng.
Tôi có vấn đề
dạ vâng,
mắt, muốn hỏi bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ, là tôi bị bệnh ARP, tức là retinitis pigmentosa. Thì cái bệnh này là bác sĩ nói là chữa được rồi, nhưng mà nó có một cái điểm then chốt như thế này.
Dạ vâng, bác sĩ ơi, kênh Phượng Vi xin lỗi là ông hỏi về mắt hả thưa ông?
Vâng, chưa đang hỏi về mắt em ạ.
Dạ, hôm nay bác sĩ là về sức khỏe, không phải là bác sĩ qua mắt của tuần trước ông ơi.
À thế hả?
Dạ vâng.
Dạ thưa, thì muốn hỏi về mắt thì bữa nào ạ?
Cứ thứ sáu đầu tháng ông gọi lại nha. Thứ sáu đầu tháng.
Thứ sáu đầu tháng dạ. Có một lần phải không?
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng, rồi cảm ơn ông. Vâng, vâng xin chào vâng. Dạ vâng, vâng, và thưa quý vị, nếu mà quý vị có những câu hỏi nào liên quan về vấn đề sức khỏe ngày hôm nay thì xin mời quý vị tham gia với số của Đài là 817-899-4110. Và ngày hôm nay thì trong chương trình Đời Sống và Sức Khỏe được thực hiện là 2 tuần một lần với bác sĩ Dana Huyên Mỹ Đinh. Nếu mà quý vị có vấn đề mà những câu hỏi nào liên quan đến sức khỏe đó thì xin mời gọi vào. Còn số phone điện thoại của văn phòng của bác sĩ tại thành phố Arlington để quý vị liên lạc được là 817-460-2580, 817-460-2580. Và hiện tại bây giờ thì bác sĩ đang nói về những cái bệnh đau bụng của các trẻ em đó, ở cái đau bụng mãn tính ở trẻ em. Nếu mà quý vị nào có những con em hoặc là thấy con mình đau bụng mà nãy Phượng Vi nghe bác sĩ thì phải nói là rất là nhiều cái vấn đề mà khi mà tại vì nếu mà khi mà đau bụng đó thì nó có nhiều cái vấn đề xảy ra, nhưng bác sĩ nói là 90% thì là cái chức năng bình thường thôi, còn 10% là cũng có thể là có bệnh, nhưng mà tùy theo các đau bụng của các em nó như thế nào để mà chúng ta có thể là dẫn các em đến gặp bác sĩ để mà khám cho rõ hơn. Quý vị có những câu hỏi nào thì Phượng Vi vẫn mời quý vị tham gia trong chương trình cùng với bác sĩ Dana qua số là 817-890-4110, 817-890-4110. Xin được trở lại bác sĩ.
Bây giờ mình cũng không còn nhiều, thành ra tôi sẽ nói về điều trị của cái bệnh đau bụng tái phát ở mãn tính ở trẻ con đó. Thì chủ yếu đó là mình phải cải thiện được cái chất lượng đời sống của các cháu, làm cho giảm cái nỗi lo lắng của bố mẹ và đứa trẻ về cái độ trầm trọng của cái bệnh này, và làm giảm thiểu cái ngày mất đi học đó, những ngày đi học của các cháu đó thì phải được bảo đảm. Và mà vấn đề quan trọng trọng á thì là mình cái đau của các cháu á, thì nó sẽ có thể nó kéo dài chứ không thể nào mà mình trị hết được 100%, nhưng mà đó mình loại trừ ra được những cái nguyên nhân nguy hiểm tới sức khỏe thật sự rồi. Mình sẽ điều trị chủ yếu đó là support, là nâng đỡ, điều trị nâng đỡ và giúp cho gửi các cháu đi những cái trị liệu về tâm lý. Còn cái trị liệu tâm lý đó thì người ta thấy có hai cái đó trị liệu mà có hiệu quả đó là về cognitive behavior therapy, là về cái ý thức, và cái đó là bên bác sĩ mà về tâm lý đó, người ta sẽ có những cái session để trị liệu về vấn đề này, hoặc là về thôi miên. Rồi còn những cái nguyên nhân mà thực thể đó, thì thí dụ như là nếu các cháu đó mà nó bị trào ngược thực quản, axit nó trào lên á, thì mình sẽ trị bằng cái antacid giống như là Tums hay là Malox, Malanta, hoặc là cái thuốc khác đó là histamine H2 antagonist, thì giống như là ranitidine Zantac thì được dùng ở trẻ con. Rồi nếu mà các cháu mà thấy khó tiêu, bụng lình xình khó tiêu đó, thì mình có thể mình cho thêm những cái thuốc mà nhóm ức chế proton pump như là Prevacid hoặc là Protonix, thì nó cũng an toàn cho con nít với lại trẻ thiếu niên đó, và nó cũng có thể cải thiện được đau khoảng 70%. Đối với những trẻ mà bị celiac disease á, thì mình sẽ cho một cái chế độ ăn không có gluten. Thì mình khởi đầu ngay một cái chế độ ăn không có gluten và refer đi bác sĩ chuyên khoa về con nít á, mà về bệnh dạ dày với lại đại tràng. Những đứa trẻ mà bị táo bón mãn tính, khi mà chụp hình ra mà mình thấy phân nó đầy ở trong ruột đó, thì mình nên điều trị bằng một cái chế độ dinh dưỡng, cho cháu nó uống nhiều nước, nhiều ăn nhiều chất xơ, cho ăn thêm cái trái prune là cái trái mận tím á, thì nó trái nó nhớt nhớt nó sẽ giúp cho tiêu hóa dễ hơn. Trái lê, cho uống nước nước táo chẳng hạn. Rồi có mình cho cháu đi toilet á, với một cái giờ nhất định, khoảng 10 cho tới khoảng 5 tới 10 phút sau bữa ăn. Và mình nên ghi lại cái nhật ký mỗi ngày là các cháu nó thường nó đi toilet, đi cầu đó vào giờ nào, thì mình ghi xuống để mình try cho cháu đó, mình thử cho cháu đi vào một cái giờ nhất định như vậy. Và nếu mà các cháu đi được thì mình nên có một cái phần thưởng gì cho các cháu. Rồi thuốc đó cho các cháu uống đó để chống táo bón thì thường là Miralax, hoặc là các thuốc generic của nó, nó tương đối là an toàn. Còn nếu đó mà các cháu mà bị nặng quá đó thì có thể phải dùng tay đó để móc những cái phân bị cứng mà nó làm tắc nghẽn cái đường tiêu hóa ở phía dưới trực tràng đó, thì mình phải dùng tay để mà mình moi nó ra trước. Rồi sau đó mình có thể thục cái enema bằng saline, bằng nước muối, mineral oil hoặc là polyethylene glycol. Mình có thể nhét nhắc đích những cái thuốc như glycerin hoặc là Ducolax, hoặc là cho các cháu uống những cái thuốc sổ khác như là magnesium citrate hoặc là lactulose, sorbitol, colate hoặc mineral oil.
Dạ vâng, và rồi, chắc là còn nhiều lắm bác sĩ nhỉ. liên quan đến các em, liên quan đến các em thì phải ra rất là nhiều cái chống bệnh cũng như là các loại thuốc hoặc là các cái điều trị khác nhau để mà nhắc nhở bố mẹ khi mà có con nhỏ đó, cho nên cũng là cái vấn đề để cho các bố mẹ lưu ý hơn. Nhưng mà thời giờ chúng ta không còn cho phép, thưa bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ đã đến trong chương trình cũng như là để mà nói sơ qua về cái vấn đề mà đau bụng mãn tính ở trẻ em cũng như là cái cách điều trị hoặc là nhắc nhở cho bố mẹ những loại thuốc nào an toàn cho các em khi mà gặp những cái trường hợp mà các em không có thể nào mà tự mình xử lý được mà cần sự hỗ trợ của bố mẹ hoặc là thuốc men, thì cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và xin được chúc bác sĩ một những giờ làm việc còn lại trong ngày được mọi sự tốt đẹp, và hẹn bác sĩ vào 2 tuần tới thưa bác sĩ.
Cảm ơn Phụng Vi, xin cảm ơn quý vị thính giả.
Dạ vâng, xin chào bác sĩ.